Hồng Liên Bảo Giám, chương 726, Đường Máu, 1, góc truyện audio.com. Nếu như thời điểm Hoàng đế bệ hạ mạnh khỏe, con xúc sắc vận mệnh cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với Hoàng đế. Cái gọi là số phận này, là đối với người yếu. Các cường giả đều nắm giữ số phận ở trong tay chính mình. Tô Kính phái kỵ binh ra khỏi thành tác chiến. Bản thân mình cuối cùng không nhịn được, không đảm đương nổi chủ soái, tự mình cưỡi ngạo thiết thú, đi theo sau đội ngũ kỵ binh chiến đấu. Bên cạnh hắn cũng chỉ có mười mấy nữ quan ác ma đi theo, cộng thêm một Ưng Dương. Ưng Dương cũng không lo lắng, trận hình của đối phương đã thể hiện ra đặc biệt rõ ràng, không có bất kỳ cạm bẫy nào. Ở trên bình nguyên vô tận vừa nhìn liền thấy hết. Phục binh cũng không có chỗ nào có thể ẩn nấp, Tô Kính cưỡi ngạo thiết thú, bên cạnh còn có bộ xương khô thần binh khôi lỗi, đều là đại sát khí trên chiến trường. Tô Kính vậy chủ công như, nếu như không ra chiến trường xung phong liều chết, chỉ ở lại trấn thủ chỉ huy, đây mới thực sự là đáng tiếc. Ngạo thiết thú rung đùi đắc ý, trong lòng thầm nói ngươi không cho ta mạo hiểm, lần này ngươi thế nào cũng phải ra khỏi thành. Chỉ là hắn không dám nói những lời này với Tô Kính. Tâm lý hoạt động đều áp chế rất tốt, đồng tử nhỏ nhẹ nhàng chuyển động ở trong vành mắt cực lớn. Ngay cả biểu tình cũng trở nên lén lút, nhìn qua rất ngốc. Trong tay Tô Kính cũng không lấy ra binh khí của hắn, mà chỉ cầm cung tiễn ở trong tay. Trường cung này được chế tạo mô phỏng theo định thần cung, uy lực kém hơn so với định thần cung do Vũ Thánh luyện chế một phần vạn lần. Như vậy cũng đủ rồi. Có trường cung này, lại thêm phù tiễn, xạ thuật của Tô Kính đã gần với đại tiễn sư. Hơn nữa tầm bắn cung tiễn của đại tiễn sư cũng tuyệt đối không so sánh được với Tô Kính. Kỵ binh xâm lược như lửa, trong nháy mắt đã chạy qua hơn 20 dặm. Đây là chạy chậm trước khi xung phong, kỵ binh của đối phương còn ở ngoài 80 dặm. Tô Kính thở dài, bản thân kỵ binh của Sơ Xuân Quốc cũng không mấy yếu. Chỉ là thiếu đi loại khí chất của đội quân đế quốc Đông Tần. Bình thường những cơ sở này, huấn luyện một chút thoạt nhìn đều là giống nhau. Trên thực tế khi vào trận, nếu như không có kỵ binh tinh nhuệ của mình làm tiên phong, một kỵ binh Sơ Xuân Quốc sẽ không qua nổi công kích. Kỵ binh của đối phương cũng phát hiện ra bên phía Tô Kính đã ra khỏi thành tiếp chiến. Tốc độ của đối phương nhất thời bắt đầu nâng cao, thoạt nhìn, không ngờ là muốn xung phong về phía kỵ binh của Tô Kính. Nếu ở trên địa cầu, điều này tuyệt đối không có thể xảy ra. Khoảng cách hai bên, chỉ ít còn có 20 cây số. Ngạo thiết thú của Tô Kính bắt đầu chạy như điên, tốc độ dần dần vượt qua kỵ binh của Tô Kính, đi tới đội ngũ hàng đầu. Ở bên phải nó, là bộ xương khô thần binh khôi lỗi của Tô Kính. Trên đầu của Tô Kính, Ưng Dương thoải mái bay nhanh. Tốc độ như vậy, đối với Ưng Dương mà nói cũng không khác với bò là bao nhiêu. Tô Kính cho bộ xương khô thần binh khôi lỗi mệnh lệnh tự do tác chiến. Thứ năng lực phòng ngự này Tô Kính có thể tin được. Cường giả kim đan cũng không có cách nào phá hủy được nó. Nhưng một thân đầy trang bị này, phần lớn lại không cần dùng tới. Toàn nghề giáp còn hoàn hảo, lực phòng ngự sẽ không thay đổi. Những âm binh trong cờ bạch hổ tối đa chỉ thả ra được mấy trăm. Phong thần ấn có uy lực lớn nhất căn bản là không huy động được. Trong lúc đang chạy nhanh, bộ xương, góc truyện audio.com, khô thần binh khôi lỗi tiện tay rút một thanh trường thương từ trong mặt đất ra. Trường thương này đảo mắt liền biến hình, từ bằng đá biến thành trạng thái kim loại. Sau đó khi còn cách xa đối phương khoảng trên 5 dặm, bộ xương khô thần binh khôi lỗi ra sức ném một cái. Địa hồn thương này ở trên mặt đất vẽ ra một đường ảo với hai màu xanh vàng, trong nháy mắt sẽ đến trước mặt kỵ binh của đối phương, từ trong ngực người kỵ binh đầu tiên xuyên qua. Địa hồn thương xuyên qua cơ thể lao ra, sau đó chính là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Tô Kính ngạc nhiên nhìn thấy được một thương của bộ xương khô thần binh khôi lỗi này bay ra, liên tiếp giết chết 40 kỵ binh, địa hồn thương này mới biến mất. Bộ xương khô thần binh khôi lỗi lập tức lại dùng cốt chảo của hắn chộp một cái về phía mặt đất, lấy ra địa hồn thương thứ hai. Thực sự hung tàn, Tô Kính có thể cảm giác được bộ xương khô khôi lỗi thần binh này chỉ trong khoảng hơn 10 giây, đã có thể ngưng luyện ra một cây địa hồn thương. Địa hồn thương này không có công năng truy tìm tung tích gì, nhưng đối mặt với kẻ địch dày đặc xung phong, đơn giản là đại sát khí. Dọc theo đường bay, thậm chí có một đệ tử binh gia, đã tu luyện ra phong hỏa luân, bị địa hồn thương một thương giết chết. Thần thuẫn của đệ tử binh gia này bị địa hồn thương đánh cho nát bấy. Cũng chính bởi vì đệ tử binh gia này ngăn cản, địa hồn thương mới không có tiếp tục xuyên qua về phía sau. Uy lực của vật này có thể lớn hơn so với mũi tên địa long. Chỉ có điều mũi tên địa long có thể sản xuất số lượng lớn. Nhưng địa hồn thương là do Vũ Thánh tự tay chế luyện, giá trị thần văn kia còn cao hơn so với một vạn mũi tên địa long. tinh thần của đối phương nhất thời có chút giảm xuống. Lúc này, Tô Kính làm sao còn có thể khách khí nữa. Kỵ binh của đối phương vì cùng mình quyết đấu, đã tách rời đại bộ đội. Nếu như dây dưa cùng một chỗ, vậy còn không có vấn đề gì. Đại bộ đội rất nhanh có thể lao đến, nhưng bây giờ Tô Kính thấy được cơ hội, lập tức dương cung cài tên, mở miệng quát. Tốc độ cao nhất đi tới, hắn bắn ra một mũi tên, thời điểm mũi tên lông vũ này bay ra mấy trăm thước tốc độ đã tăng đến trình độ đáng sợ phát ra tiếng nổ. Âm thanh kịch liệt này giống như người chỉ dẫn kỵ binh tiến về phía trước. Kỵ binh của Sơ Xuân Quốc bị một tiếng hô này của Tô Kính kích thích khiến nhiệt huyết sôi trào, đồng thời phát động lá bùa chú tăng nhanh, vọt mạnh về phía trước. Tốc độ của đối phương chậm một chút, thời điểm lại một lần nữa nâng cao, quân đội của Tô Kính trong tầm mắt đã đông nghịt đầy con đường phía trước. Tô Kính đầu tàu gương mẫu, mũi tên lông vũ bắn ra hàng loạt. Ngạo thiết thú dưới thân hắn điên cuồng gầm hét lên, dường như bị Tô Kính kích thích. Đối mặt với 2.000 kỵ binh, đột nhiên gặp công kích như vậy, luyện khí sĩ ẩn nấp ở trong kỵ binh, đều kịp phản ứng qua, đã bị ngạo thiết thú chấn áp. Kỵ binh thực lực hơi yếu trực tiếp ngã khỏi chiến mã, gãy xương gân gãy. Cách chương.